Kính chào quý thính giả, mời quý thính giả cùng tham dự giờ thờ phượng Chúa ngày Chúa nhật của chương trình Phát thanh nguồn sống.
Hồn người khen Chúa, cứu Chúa tôi Đức Chúa Trời. Lớn bay duy Ngài, huyền thế vô cùng. Hồn người khen Chúa, cứu Chúa tôi Đức Chúa Trời. Duy Ngài đại năng.
Trong giờ thờ phượng Chúa hôm nay, chúng ta sẽ cùng suy gẫm lời Chúa dựa trên thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 13, câu 4 đến câu 7 qua chủ đề Những phẩm tính của tình thương, phần 1. Bây giờ chúng ta cùng hiệp một tâm tình cầu nguyện trao dâng thì giờ thiêng liêng này lên ba ngôi Đức Chúa Trời. Xin Chúa soi sáng, khai mở tâm trí và ban ơn lành cho mỗi chúng ta trong thì giờ thờ phượng rất quý báu này. Kính lạy Đức Chúa Trời chí thánh đầy ân sủng, là Cha toàn năng, khôn ngoan và rất nhân từ của chúng con. Trong thì giờ thiêng liêng này, chúng con cùng ra mắt Chúa để tôn thờ ba ngôi Đức Chúa Trời, trong danh Chúa Cứu Thế Giê-xu là Chúa chúng con, Đấng đã phó sự sống Ngài chuộc tội cho chúng con, nhưng cũng đã phục sinh để ban cho chúng con sức sống mới trong hiện tại và bảo chứng cho chúng con sự sống phục sinh trong tương lai. Tạ ơn Cha đã tạo dựng chúng con, đã cứu rỗi chúng con, đã tái tạo chúng con trong quyền năng Thánh Linh, và cũng đã kết hợp chúng con vào trong thân thể mầu nhiệm của Ngài là Hội Thánh, để chúng con được cùng anh chị em con trong đức tin tôn thờ Chúa, hơn nữa được cơ hội phục vụ bằng ân tứ Chúa ban, đem lại gây dựng và tăng trưởng cho mọi thành viên trong Hội Thánh Ngài, đồng thời đưa những người chưa biết, chưa tin Chúa vào trong Hội Thánh là bầy chiên của Ngài. Giờ đây, chúng con cùng hướng lên ba ngôi Đức Chúa Trời với lòng yêu kính tôn thờ. Xin Cha đoái xem và chúc lành trên chúng con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen.
Chúc cho Đấng ngồi trên ngôi cùng chiên con được người khen tôn quý vinh hiển và kiệt phép.
Giờ đây chúng ta sẽ cùng dâng lên ba ngôi Đức Chúa Trời những bài ca tôn vinh thờ phượng chúc tôn Chúa. Trước hết là bài Tiếng hát của tôi và tiếp theo là Chim sẻ mắt Chúa vẫn chú vào.
Chúa tôi không lúc nào thôi.
Bây giờ xin mỗi chúng ta cùng thầm nguyện để Đức Thánh Linh soi sáng tâm trí, hướng lòng chúng ta lên ba ngôi Đức Chúa Trời để cùng suy niệm lời Chúa qua chủ đề Những phẩm tính của tình thương, phần 1. Trong ba câu đầu của Cô-rinh-tô thứ nhất chương 13, sứ đồ Phao-lô nói về cái vô nghĩa, tầm thường, vô ích và trống rỗng của tất cả những công tác, những việc lành và những hy sinh thiếu tình thương. Như đã nhấn mạnh trong những kỳ trước, cốt lõi của tình thương đích thật là tính chất vị tha, quên mình và ban phát ra cho người khác, chứ không phải thu gom cho mình, hướng về đối tượng chứ không tập trung vào mình. Vì thế bất cứ công đức hay việc lành nào thiếu tình thương, nghĩa là không có động cơ là tình thương, thì đều là những việc lành vị kỷ vì mình và trở thành vô dụng. Trong đánh giá của Đức Chúa Trời, như sứ đồ Phao-lô ghi trong ba câu đầu của Cô-rinh-tô thứ nhất chương 13 như sau: Dầu tôi nói được các thứ tiếng loài người và thiên sứ, nếu không có tình thương thì tôi chỉ như tiếng phèn la hay là chập chòa kêu vang. Dầu tôi được ơn nói tiên tri cũng biết đủ các chân lý mầu nhiệm, dầu tôi có cả đức tin đến nỗi rời núi được, nhưng không có tình thương thì tôi chẳng ra gì. Dầu tôi phân phát gia tài để nuôi người nghèo khó, lại bỏ thân mình để chịu đốt, song không có tình thương thì điều đó chẳng ích gì cho tôi. Bốn câu tiếp theo, tức là câu 4 đến câu 7, sứ đồ Phao-lô đi vào chi tiết những phẩm tính đích thật của tình thương. Tình thương nhịn nhục, tình thương nhân từ, tình thương không ghen tị, không kiêu ngạo, không tự mãn, không khiếm nhã, không tìm lợi riêng, không nóng nảy, không ghim tội người khác, không vui về điều ác nhưng vui trong chân lý. Tình thương sẵn lòng, bao dung, tin tưởng, hy vọng, kiên trì. Về hình thức, những lời giáo huấn trên tưởng như có thể phân chia ra hai mặt tiêu cực và tích cực. Nhưng xét kỹ hơn thì tất cả là tích cực, vì như không ghen tị, không kiêu ngạo, không tự mãn có vẻ tiêu cực, nhưng thật ra đều có thể giữ lòng mình không ghen tị, không khoe khoang, không tìm lợi riêng, không nóng giận thì không phải là việc dễ làm. Đây không phải là kết quả của thái độ thụ động mà là thành quả của nỗ lực vận dụng ý chí sắt thép với một quyết tâm rất cao. Nói cách khác, để bày tỏ những phẩm tính chói sáng của tình thương, chúng ta cần tự chế ngự lòng mình nhiều hơn là chỉ cố gắng làm điều tốt. Đối với bản tính sa ngã của con người, lòng ganh tị, tham lam, tính khoe khoang, kiêu ngạo, nóng giận, giống như dòng nước lũ mà tình thương là nỗ lực bơi ngược dòng để không bị cuốn trôi. Trong cái nhìn đó, tình thương thật có tính chất tác động chứ không chỉ là cảm xúc thụ động. Tình thương thật là hành động cụ thể chứ không phải là lời nói suông, vì như sứ đồ Răng từng khuyên trong thơ Răng thứ nhất chương 3 câu 18: Hỡi các con cái bé mọn, chớ yêu mến bằng lời nói và lưỡi, nhưng bằng việc làm và bằng chân lý. Trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 13 câu 4 đến câu 7, sứ đồ Phao-lô mô tả những khía cạnh khác nhau của tình thương agape, tình thương toàn hảo của Đức Chúa Trời. Đây là những tia sáng tươi đẹp muôn màu ánh lên từ nhiều mặt cắt của viên ngọc yêu thương. Những phẩm tính này cho thấy tình thương hành động tích cực chứ không thụ động. Tình thương thể hiện bằng hành động yêu thương, rồi qua đó bản chất của tình thương mới hiển lộ. Tình thương toàn hảo agape là tình thương hành động. Khi bảo rằng tình thương nhịn nhục có nghĩa là với tình thương đó chúng ta không chỉ cảm thấy mình nhịn nhục, nhưng là chính mình đang thực hành nhịn nhục. Cũng như một người không chỉ trông bề ngoài có vẻ hiền từ, nhưng người đó đang nói năng từ tốn và cư xử hiền lành. Và như sứ đồ Răng viết trong thơ Răng thứ nhất chương 3 câu 18, tình thương chỉ là tình thương thật khi thể hiện trong hành động. Sau khi đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của tình thương toàn hảo, sứ đồ Phao-lô đi vào mô tả những chi tiết cụ thể của tình thương thật, nhấn mạnh đến khía cạnh thực hành. Cũng như tất cả những phần kinh thánh khác, chúng ta chỉ có thể thực sự hiểu lời Chúa khi chúng ta tuân giữ và thực hành lời Chúa. Tại đây, sứ đồ Phao-lô không chỉ có ý định giáo huấn, nhưng là thay đổi nếp sống tín hữu Cô-rinh-tô. Biết như thế, khi học lời Chúa, chúng ta cũng cần tâm niệm rằng hiểu lời Chúa thì mới chỉ đi được một quãng ngắn. Chúng ta còn cần thực hành để đi chọn con đường, và đó là ý muốn Chúa. Thánh Gia-cơ đã từng cảnh cáo thái độ nghe lời Chúa mà không thực hành, giống như người sau khi soi gương rồi quên ngay mặt mình ra sao. Hiểu lời Chúa giúp chúng ta đối chiếu nếp sống mình với tiêu chuẩn yêu thương toàn hảo trong lời Chúa để thấy rõ những thiếu sót, khiếm khuyết trong cá tính, thiếu nhịn nhục, thiếu khiêm nhu, không hy sinh, không tha thứ, v.v. để quyết định ăn năn sửa đổi cho đạt đến tiêu chuẩn của Chúa, không phải chỉ là giáo huấn của Chúa, mà chính là gương mẫu trong đời sống Chúa. Trước hết là tình thương nhịn nhục. Nhịn nhục là tính chịu đựng bền bỉ lâu dài, nghĩa là lâu giận, không phải là giận lâu, nhưng là lâu giận, trái nghĩa với nhạy giận hay nóng tính. Tục ngữ Việt Nam có một câu rất hay, một sự nhịn là chín sự lành, cố ý bảo rằng nhịn nhục giúp tránh được nhiều tai họa và những hậu quả xấu, nhiều khi không sửa lại được. Từ ngữ nhịn nhục ở đây nói về nhịn nhục với con người hơn là với nghịch cảnh. Tình thương nhịn nhục là khi bị người ta làm phiền, bị xúc phạm, bị người ta lợi dụng nhiều lần vẫn không tức giận đáp trả. Chrysostom là một giáo phụ hội thánh, bảo rằng tình thương nhịn nhục là khi bị người ta lợi dụng hay xúc phạm, dù mình có thừa quyền lực và sức mạnh cự lại, nhưng vẫn không bao giờ trả đũa. Tình thương nhịn nhục là không ăn miếng trả miếng, không phản ứng, không cự lại dù bằng hành động, thái độ hay lời nói. Trong Tân Ước, tình thương nhịn nhục là một mỹ đức cơ đốc, nhưng trong nền văn hóa Hy Lạp, nhịn nhục là thái độ hèn yếu, bạc nhược, không xứng đáng cho một người có danh giá, có tư cách. Một đại triết gia Hy Lạp là Aristotle dạy rằng, một trong những đức hạnh Hy Lạp lớn nhất là phải biết đứng dậy trả đũa thẳng thừng đối với một xúc phạm dù rất nhỏ. Đối với người Hy Lạp, trả đũa là một đức hạnh cao quý. Đây cũng chính là tinh thần của thế gian chúng ta đang sống. Người ta thán phục, ca ngợi và tôn tặng những người dám đánh trả khi bị xúc phạm và coi những người hành xử như thế là anh hùng. Trong khi đối với những người nhịn nhục may mắn lắm thì họ thương hại, còn thông thường thì họ khinh bỉ, coi là nhu nhược, là ngu dại. Trong khi đó, tình thương của Đức Chúa Trời trái hẳn với quan niệm trên của người thế gian. Tình thương trong Chúa quan tâm đến hạnh phúc, an vui của người khác thay vì tập trung vào mình, sẵn sàng để bị lợi dụng mà không lợi dụng người ta, chứ đừng nói đến chuyện trả thù. Tình thương không trả thù, Cơ Đốc nhân không trả thù khi bị xúc phạm, không phải vì hèn yếu hay ngu dại, nhưng là cư xử theo gương và theo lời dạy của Chúa Cứu Thế. Chúa Giê-xu dạy, ai vả má bên hữu, hãy đưa má bên kia cho họ luôn. Ai kiện ngươi để lột áo ngắn, hãy đưa luôn áo dài. Đó là Ma-thi-ơ chương 5 câu 39. Chúa Giê-xu không chỉ dạy bằng lời, nhưng cũng dạy bằng gương mẫu. Bị đóng đinh treo lên thập tự giá, Chúa Giê-xu đã cầu nguyện cho những người giết Ngài, lạy Cha xin tha cho họ, vì họ không biết mình làm điều gì. Chấp sự ê tiên với thân thể bầm dập đẫm máu vì những cục đá giận dữ người Do Thái ném vào ông tới tấp, đã quỳ xuống cầu nguyện trước khi tắt hơi. Lạy Chúa xin đừng đổ tội này cho họ. Đó là Công vụ chương 7, câu 60 phần A. Cơ Đốc nhân không trả thù như được căn dặn trong Roma chương 12, câu 17. Đừng lấy ác trả ác cho ai, phải chăm tìm điều thiện trước mặt mọi người. Chính Đức Chúa Trời đấng chúng ta tôn thờ đã bày tỏ tình thương nhịn nhục khi Ngài chịu đựng con người gian ác, ô tội, cùng cực cho đến ngày nay. Đức Chúa Trời vẫn chưa ra tay trừng phạt như sứ đồ Phi-e-rơ viết trong thư Phi-e-rơ thứ nhì, chương 3 câu 9. Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như mấy người kia tưởng đâu. Nhưng Ngài lấy lòng nhịn nhục đối với anh em, không muốn cho một người nào chết mất, song muốn cho mọi người ăn năn. Robert Ingersoll là một người vô thần nổi tiếng của thế kỷ 19. Trong các bài diễn thuyết chống báng Đức Chúa Trời, ông ta thường hay dừng lại nói lời thách thức hỗn hào, bảo rằng tôi cho Đức Chúa Trời 5 phút để Ngài đánh tôi chết vì những điều tôi vừa nói. Mục đích ông ta nói như thế là để chứng tỏ không có Đức Chúa Trời khi mọi người thấy sau khi nói như thế, ông ta vẫn sống nhăn. Bình phẩm chuyện này, Theodore Parker bảo rằng phải chăng Ingersoll tưởng rằng ông ta có thể làm cho tình thương nhịn nhục của Đức Chúa Trời cạn kiệt trong 5 phút? Không phải chỉ mãi đến thời đại văn minh nhân loại mới có những con người vô thần như Ingersoll, mà ngay cả từ thời cổ đại, Kinh Thánh đã nói đến những con người phủ nhận Đức Chúa Trời, bảo chúng là những kẻ ngu dại. Vua David trong Thi Thiên 14 câu 1 viết, kẻ ngu dại nói trong lòng rằng không có Đức Chúa Trời. Chúng nó đều bại hoại, làm những việc gớm ghiếc, chẳng có ai làm điều lành. Những lời thách thức Đức Chúa Trời của Ingersoll đã phơi bày sự ngu dại và nông cạn của con người vô thần này, dù rằng trong cái nhìn của người đương thời, ông ta là con người có danh tiếng. Kể từ khi Adam và Eva phạm tội, Đức Chúa Trời đã bị loài người là loài thọ tạo được Ngài làm nên theo hình ảnh Ngài, xúc phạm, từ chối và phủ nhận Ngài. Rồi ngay cả đến tuyển dân Israel là dân tộc Ngài đã chọn, ban giới răn luật pháp để khuyên dạy, vậy mà hàng nghìn năm qua, khi họ không những từ chối tình thương của Ngài, còn tàn nhẫn đóng đinh con yêu dấu của Ngài lên thập hình. Thế mà Đức Chúa Trời vẫn tiếp tục yêu thương loài người cứng cổ cứng lòng này cho đến ngày nay mà không trừ diệt hết. Với gương yêu thương nhịn nhục lớn như thế của Chúa, là con dân Chúa, chúng ta phải thấy để thay đổi thái độ nóng nảy buồn giận anh em mình bằng lòng yêu thương nhịn nhục như Chúa dạy bằng chính gương mẫu của Ngài. Edwin M. Stanton là một đối thủ chính trị tàn khốc nhất của Abraham Lincoln. Trong suốt thời gian tranh cử, Stanton đã không ngừng tấn công Lincoln bằng đủ mọi mánh khóe và lời nói tệ hại nhất. Ông ta gọi Lincoln là tên hề hèn hạ lưu manh, con đuổi ươi thứ thiệt. Hay có lần ông ta bảo rằng, việc gì phải sang tận Phi Châu để xem đuổi ươi, trong khi ngay tại đây ở Springfield, Illinois, đã có sẵn trình hình một con rồi. Lincoln không những không một lần nào đáp trả những lời nhục mạ đó, mà khi đắc cử Tổng thống, ông đã chọn Edwin Stanton làm Bộ trưởng Bộ Chiến tranh. Cả nội các của Lincoln phản đối, hỏi lý do, thì Tổng thống Lincoln trả lời, vì ông ta là người tốt nhất cho chức vụ đó. Mấy năm sau, đứng trước thi hài của vị Tổng thống bị ám sát, Stanton đã nói trong nước mắt, đây là nhà lãnh tụ lớn nhất thế giới từng chứng kiến. Lòng thù ghét cùng cực của Stanton đã bị tình thương nhịn nhục của Lincoln làm cho vỡ nát. Đây là một trường hợp xuất sắc chinh phục và chiến thắng bằng tình thương nhẫn nhịn. Thứ hai, tình thương nhân từ. Nhịn nhục là chấp nhận mọi tổn hại người khác làm cho mình, thì nhân từ là làm mọi điều tốt lành cho người ta. Đây là hai đức tính đối xứng. Nhân từ trong ngôn ngữ Hy Lạp có nghĩa là hữu dụng, chuyên cần và ân hậu. Nhân từ là thiện chí tích cực hành động. Nhân từ không chỉ là tinh thần hào phóng, nhưng là thể hiện ra việc làm hào phóng. Không chỉ là mong ước điều tốt lành cho người, nhưng là tìm ra cách làm điều tốt lành đó. Khi Chúa Giê-xu truyền dạy các môn đệ và cả chúng ta hôm nay phải yêu kẻ thù, thì không phải Chúa chỉ muốn chúng ta có xúc cảm nhân từ với kẻ thù, mà là bất chấp xúc cảm như thế nào, chúng ta phải đối xử nhân từ với họ. Chúa dạy, nếu ai muốn kiện các ngươi để lột cái áo vắn, thì hãy để họ lấy luôn cái áo dài nữa. Nếu ai muốn bắt ngươi đi một dặm đường, hãy đi hai dặm với họ. Đó là Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 5, câu 40-41. Thế giới chúng ta đang sống tràn đầy tội ác ngập ngụa xấu xa, cung ứng cho chúng ta vô số cơ hội để thực tập và bày tỏ tình thương nhân từ của Chúa. Chính Đức Chúa Trời là một gương mẫu toàn hảo về tình thương nhân từ, qua điều sứ đồ Phao-lô viết trong Roma chương 2, của trách người lên án người khác mà chính mình cũng phạm vào tội tương tự. Ông kết luận bằng một câu hỏi, hay ngươi khinh rẻ sự dư dật của lòng nhân từ nhịn nhục khoan dung của Ngài mà không nhận biết rằng lòng nhân từ của Đức Chúa Trời đem ngươi đến sự ăn năn sao? Đó là Roma chương 2 câu 4. Sứ đồ Phao-lô cũng nhắc chúng ta qua bức thư viết cho Tít, nhưng từ khi lòng nhân từ của Đức Chúa Trời là cứu Chúa chúng ta và tình yêu thương của Ngài đối với mọi người đã bày tỏ ra, thì Ngài cứu chúng ta không phải cứu vì việc công bình chúng ta đã làm, nhưng cứ theo lòng thương xót của Ngài. Đó là theo Tít chương 3 câu 4 câu 5. Bài trắc nghiệm toàn diện nhất về lòng nhân từ của Cơ Đốc nhân là bài trắc nghiệm trong gia đình, trong cách cư xử với những người thân, vợ đối với chồng, chồng đối với vợ, cha mẹ đối xử với con cái với cha mẹ, các anh chị em đối với nhau. Người ta thường nhường nhịn người ngoài cư xử lễ độ lịch thiệp ở nơi công cộng, nhưng lại hà khắc, hỗn hào, sức sược trong gia đình. Tại sao? Chỉ vì con người bề trong của chúng ta chưa được thay đổi, cho nên nó sẽ lộ nguyên hình trong môi trường gia đình, là nơi người ta không cần màu mè che giấu. Khi chúng ta thực sự có lòng nhân từ, chúng ta sẽ cư xử nhân từ ở mọi nơi với mọi người. Cần lưu ý, cư xử nhân từ không phải là cư xử dại dột. nếu có thể tránh khỏi bị lợi dụng và lạm dụng thì chúng ta phải tránh, còn nếu không là chúng ta nối giáo cho giặc, là một hình thức mở đường cho người lạm dụng chúng ta làm điều ác. Hội thánh cũng là một môi trường rất tốt cho chúng ta học đức yêu thương nhân từ, đặc biệt bằng lời nói. Chúng ta không chỉ cư xử nhân từ bằng hành động, bằng nhịn nhục, nhưng cũng nhân từ bằng lời nói. Người không có lòng nhân từ có thể giết chết danh dự người khác bằng những lời vu khống, bằng lối kể chuyện đầy hậu ý và ác ý, bằng cách gieo nghi ngờ, gây chia rẽ bằng những lời nói vô trách nhiệm. Như sứ đồ Phaolô bảo rằng, thầy lay, thóc mách, hay nói những chuyện không đáng. Đó là Timôthê thứ nhất chương 5 câu 13. Chúng ta cần nói sự thật, nhưng nếu sự thật đó gieo nghi ngờ, không gây dựng cho anh chị em chúng ta, thì đừng nói. Sứ đồ Phaolô cũng khuyên, khi đáng nói, hãy nói vài lời giúp ơn cho và có ích lợi cho người nghe đến. Triết gia Hy Lạp là những người nổi tiếng về môn tu từ học, trau chuốt lời ăn tiếng nói để thuyết phục, đôi khi bằng những lời rất cay độc. Hai triết gia Hy Lạp ghét nhau, một ông nói với đám học trò của mình. Hôm qua, Zenon vào rừng bị rắn độc cắn. Nói xong ông ta im lặng. Chờ hồi lâu không thấy thầy kể tiếp. Một anh học trò sốt ruột hỏi dồn, thưa thầy, vậy ông ta có sao không? Ông thầy chậm rãi trả lời. Ông ta không sao, nhưng con rắn chết. Người thiếu tình thương nhân từ thường có những lời độc địa như thế. Ngày nay, người ta cũng hay có những câu nói đầy ác ý. Hôm qua xuống phố thấy bà này đi với ông kia, thấy ông kia đi với bà nọ, vân vân. Đây là những lời nói thiếu nhân từ, vô trách nhiệm, chỉ gieo nghi ngờ mà không có gì gây dựng. Nếu không biết rõ thì phải hỏi, nếu không dám hỏi thì đừng nói ra. Tuy nhiên, ngay cả việc ngờ vực không bằng chứng trong trí về người khác cũng là thái độ thiếu nhân từ cần được loại trừ. Chương trình thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật đến đây là kết thúc. Cầu xin Đức Chúa Trời Ba Ngôi ban phước lành cho anh chị em và phù hộ anh chị em. Cầu xin Chúa chiếu sáng mặt Ngài trên anh chị em và làm ơn cho anh chị em. Cầu xin Chúa đoái xem anh chị em và ban bình an cho anh chị em. Amen.